Cho nên trong lúc tôi ở Việt Nam biết bao nhiêu động loạn hù xung quanh, vẫn bình, không có gì hết. Còn mập hơn bây giờ, khỏe hơn bây giờ. Tôi thấy sung sướng. Tôi thấy nghĩa là thời cuộc nó dạy dùm cho tôi nhiều người nghĩa là bớt ham lam, dẹp bớt cái tánh ẩu xị. Lần lần tôi nói nó thích, 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 thích. Thế còn khỏe hơn bây giờ nữa. Hết nút trong tánh được nữa rồi. La lên cả xóm ta biết. Cả xóm ta biết ta tới ta phê bình một chịu. Thấy không? Cái đó nó cũng cơ hội tu. Mà cái cơ hội giải nghiệp rõ ràng. Có tiền có của này kia kia xa hơn nhà lầu. Bây giờ không có con xu đi bộ lần từng. Mà nếu mà nó nghĩ ông trời ông Phật thì nó sướng. Cho nên nó thật sự sung sướng ở trong giai đoạn đó. Nó không biết. Nó cứ nghĩ chuyện của cải nó rồi nó đâm ra đi đến chỗ tự sát. Và tạo sự tối tâm cho chính nó, là nó tạo cái hận thù là nó tối tâm. Chứ mình hiểu được đây là một cơ giải nghiệp để mình thanh nhẹ sung sướng vô. Cho nên mỗi người ở xã hội tự do cũng vậy, làm việc mà bị thất bại này cái nào là cảm ơn ông trời. Để tôi bớt gánh này, bớt gánh kia, bớt gánh nọ thì tôi mới an phận cho tôi. Rồi mỗi người nó đều có cái trí khôn của nó làm. Một người đâu có lãnh nuôi được nhiều người được. Thấy không? Rồi rốt cuộc rồi mỗi người đó cũng đều phát triển hết. Những cái tình trạng như bây giờ như ở Việt Nam mà nói mấy năm nay tính cái chuyện như vậy là thì người ta đã chết biết bao nhiêu, đâu có ai chết. Rồi nó cũng bự mất, nó có ăn, nó cũng làm được việc. Thằng nào giờ không biết trồng cây chuối mà bây giờ nó trồng một dãy mấy chục cây chuối mình nó làm. Cái vì sự sống của nó. Nó phải đặt vấn đề kiên nhẫn và làm việc để sống. Thì tự nhiên nó được sáng suốt, thanh tịnh rồi. Cho nên mình ở những cái chế độ này mình thấy là thấy tự do, muốn gì có nấy. Không phải muốn gì có nấy đâu. Anh không có làm đúng mà anh không nói đúng, ta đâu có cho sung cho anh làm. Cho tiền cho anh đi mua bánh, muốn gì có nấy. Đâu có cướp của ta được, cướp có cảnh sát bắt liền. Còn khổ chứ không phải giỡn đâu. Còn thời tiết ở đây nó đâu có cho phép. Lạnh là lạnh à, nóng là nóng à, nó thực tế như vậy đó. Còn bên kia nó là cứ hai mùa vậy thôi, nóng nóng như lạnh như dễ sống đó. Cho nên mỗi chỗ mỗi cái thức khác, ở sống cái không khí này tâm trí của người khác, mà sống cái không khí kia thì tâm trí. Cho nên mình thấy điều khiển bởi thượng đế, thanh khí điển quá sanh vạn vật. Cho nên chúng ta có hơi thở hiện tại là mọi người đều trầm trong một nhịp thở, từ vua với dân đều có hít vô và thở ra, không mà không quên cái chuyện hít vô và thở ra mà cứ ôm cái chuyện cãi lộn không. Chứ bây giờ quốc hội thế giới tự do này cãi hoài thôi, có xâm việc gì đâu, cãi hoài thôi. Nó có trả tiền cho một đám cãi lộn đó, ăn cái bên Canada cũng ngồi cãi không mà chưa có ra cái chuyện gì hết. Mà nó không thấy mọi người rất đồng trong nhịp thở mới thấy rõ sự công bằng của thượng đế. Anh có tỷ phú thì cũng nhiều đó, mà tôi thằng đi xin ăn cũng nhiều đó. Thấy rõ chưa? Mới đem lại sự công bằng cho mọi người. Nhưng mà người ta không thấy cái giá trị đâu. Người ta thấy cái giá trị của đồng tiền, thấy giá trị của cái manh áo, nhưng mà không biết rằng sự đóng góp trí khôn của loài người cho mình có cái áo ấm hiện tại. Mà sự đóng góp trí khôn của loài người cho chúng ta được ngửi trong một căn nhà tốt đẹp cũng như tòa sen của Thượng Đế Bàn. Mà mình không biết làm việc thanh nhẹ để hòa cảm với mọi người, mà mình cứ gây sự sân si bấn loạn, rồi làm sao mình đền ơn cho Thượng Đế? Mình là một con nợ cả càn khôn vũ trụ, tại sao mình không chịu đền nợ? Mà muốn đền nợ cho Thượng Đế thì phải hòa nhã ôn tồn thanh khiết, chứ không phải làm chuyện động loạt và phá hoại nữa. Thì con người nó tiến triển và nó phá mê phá chấp mỗi thứ mỗi chấp. Ôi tôi khổ này, tôi khổ kia, khổ nọ, mà nó không biết rằng cái người khổ đó là người tiến trước, mà người chịu khổ là người đã học bài và trả bài. Mình phải hãnh diện lên, tôi được nếm qua những cái mùi này và tôi được học và tôi được tiến, thay vì người ta không có cơ hội học và không có cơ hội tiến. Thấy rõ chứ, tội nghiệp cho họ. Còn tôi có cơ hội học và có cơ hội tiến, tôi phải thầm tưởng tới Thượng Đế, tôi được nhiều bài học quý báu. Bây giờ những người học cao đều học qua những cuốn sách thiệt dày, chứ đâu có học đến chút xíu gì đâu. Học chút xíu thì vô thi đại học đâu có được. Học sách thiệt dày vậy chứ mới tầm thường đâu. Thì mình đã gặp cảnh khổ nhiều là mình đã học, viết ra cuốn sách còn dày nữa. Mà học cái gì? Học kinh vô tự, không có chữ. Nhưng mình biết sử dụng và biết học là mình biết thiên. Mấy chục tuổi rồi ở thế gian mình học kinh vô tử nhiều hơn là học kinh hữu tử. Học kinh hữu tử nghĩa là tiếng Việt Nam không nói, nói tiếng Tây vậy thôi, cũng nói cái bạn như nói gì hơn thôi. Phải không? Cái kinh hữu tử nó chỉ giới hạn chút xíu đâu, còn cái kinh vô tử mới là kinh vô cùng. Cũng hỏi cho mấy ông già đầu bạc này là lớn tuổi này, bây giờ hỏi ông tại sao tâm tình ông thế nào, ông nói thôi cái gì tao cũng chịu đầu hàng tụi bay làm. Tại sao ông ngu á, ông có sức mạnh ông làm, ông hưởng, ông nói thôi tao, bởi vì ông thấy cái hậu quả. Cho nên ông càng ngày càng già mà người tu thấy ông càng ngày càng trẻ, bởi vì phần hồn ông nhỏ rồi. Hồi trước ông không có răng lẩm cẩm, bây giờ ông cũng không răng lẩm cẩm, ông phải quy hoàng cái chuyện cũ của ông không? Lúc đó ông mới kêu bằng giải thoát. Cho nên người tu mới thấy rõ là cái kinh nghiệm sáng suốt họ đã gom góp và họ chuẩn bị họ ra đi. Bây giờ mãn khóa là phải trở về với nguồn cội. Mà người con nít không biết đấy, ông già đã yếu ăn hiếp, đó là nó làm được. Cái sức mạnh nó bao nhiêu đó. Tôi nói võ sĩ đánh đánh đùng đùng nhưng mà cảm một cái thì nằm dài. Đó. Cho nên mấy ông bác sĩ tại sao ông giỏi hơn võ sĩ? Võ sĩ quánh cái ông chết liền, nhưng mà tới hồi mà võ sĩ bệnh thì phải kiếm bác sĩ quánh cái thằng bệnh mới nổi. À, cái đó còn ông trời quản lý. Ông trời quản lý từ đầu chí chung, một chí chung mà không hay. Nhiều người còn trách ông trời và nói ông trời ác độc, ông trời thiếu công bằng, không có ông mắt trời đuôi. À, cho nên con đi du học chữ cha là vậy. Cái cha tôi ngu, cha tôi ở Việt Nam ngu, nhưng mà nó không biết cha nó là làm cu ly, hòa hợp nhân thờ địa lợi với mọi người, kiếm đồng tiền gỡ nó đi học, nó chữ cha nó ngu. Có, xã hội này có. Đó, cũng như mình chữ ông trời là vậy, mình không thấy. Sự đuôi điếc câm của con người đâu có ai thấy, đâu biết mình đuôi, tôi sáng mà ông nói tôi đuôi, đuôi rõ ràng. Để tâm nhãn người ta đứng sức trước mặt mà không thấy. Mắt thứ ba không mở, biết là âm thanh bên trên chuyển xuống hàng ngày cho mình thức tâm để học để tự tiến mà không nghe. Nghe không? Qua hơi thở của mình mà không nghe. Dậy trong hơi thở của mình, nằm hẳn trong hơi thở của mình không biết. Luân lưu ở trong tế bào huyết mạch của mình không thấy. Rồi nói Thượng Đế ở xa lắm, Thượng Đế không có ở trong tôi dơ lắm. Thượng Đế từ cái trượt nó tới thanh và từ thanh tới trượt. Thanh trượt cũng có Ngài trong diềm ngói đó. Khi chúng ta hiểu được Thượng Đế thì bất cứ chỗ nào cũng có Ngài. Lúc nào chúng ta cũng sống với Ngài. Chúng ta đang mượn thể xác của Ngài để tiến hóa thôi. Thể xác này là cái tiểu thiên địa đang giáo dục tâm linh của chúng ta tiến hóa. Chứ không bỏ chúng ta. Ngài thương chúng ta vô cùng. Chính chúng ta là một người có tội lỗi, đã luân hồi nhiều kiếp tại thế. Mà Ngài vẫn chờ chúng ta thức tâm. Cho nên ngày nay chúng ta hiểu được cái đạo phải hướng thượng. Cơ thể của chúng ta hạ trung thượng ta làm chủ mà không biết điều khiển, thành ra cứ động loạn ngoài. Thì chúng ta phải giải tỏa hạ trung thượng thuần nhất. Tại là cái đằng này có cái pháp luân thường chuyển cho nó thuần nhất. Cho nên cái hơi thở chúng ta là vô cùng tận. Hồi trước các bạn hít có chút, bây giờ hít dài dài càng ngày càng dài, phải vô cùng tận. Mà muốn bao nhiêu cho bao nhiêu nữa. Nhưng mà hít tức thức tâm, dùng ý chí ngay trung tâm bộ đầu, ý tưởng chuyển một cái thì lúc đó là hào quang, không phải là hơi thở nữa. Cho nên cái hơi thở là ánh sáng. Không có hơi thở thì đâu có thấy ánh sáng. Không có hơi thở là người đuôi rồi. Thấy chưa? Tất cả thế giới đều có một hơi thở mà thôi. Nhưng mà sau này lần lần họ sẽ hiểu cái quý giá của trời đất. Chính hơi thở là cái luồng điểm để trị bệnh toàn thân mà người ta không hiểu. Cho nên ta áp dụng cái pháp này, sau này họ sẽ phát triển vô cùng. Cho nhiều người không hiểu, nói tôi đòi có hạnh phúc, tôi đòi có vợ có chồng để có hạnh phúc. Không có hơi thở là hạnh phúc. Cái hơi thở thanh nhẹ tôi mới thấy hạnh phúc. Mà hơi thở tôi e ạch giận hờn là tôi không bao giờ có được hạnh phúc. Thấy chưa? Tôi từ cái khổ mà tôi giải, tôi đi tìm tới hạnh phúc. Cho nên ở thế gian khổ chừng nào, người tu phải quý cái khổ. Và từ trong cái khổ đó mình mới có cơ hội giải thoát. Và họ sướng hoài thì một ngày nào đó họ chịu không nổi, họ chỉ đi xuống không đi lên. Thấy chưa? Người khổ có cơ hội đi lên. Cho nên ráng tu đi, rồi đi tới. Mà tu phải lập hạnh, phải trì niệm nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tôi hỏi chứ cọng cỏ nó phải giữ trong mấy cái đó không? Từ trong mấy cái đó nó mới có cây cỏ mà. Thì cái ghế chúng ta ngồi cũng ở trong đó mà ra. Tất cả chúng ta đang ngửi trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nếu chúng ta hòa cảm với mọi sự thanh nhẹ, đồng nhất như vậy, thì thế gian vinh đệ không có chiến tranh. Mà luôn luôn tâm hồn ta ở tòa sen của Thượng Đế, để tiến tới vô cùng, chỉ chờ lĩnh làm việc mà thôi. Cái sung sướng vô cùng, cái câu bất chiến tự nhiên thành, mà ai hiểu đâu. Kinh kệ nói hoài, sấm truyền nói hoài, không có ai biết cái bí mật nó bất chiến tự nhiên thành. Không có nên hơn thua với họ, mà biết tu tâm dưỡng tánh thì đạt tất cả. Tôi hỏi cái bóng đèn này, bây giờ tôi hỏi cái bóng đèn này hữu dụng không? Mọi người đều nhìn nhận nó là hữu dụng. Bây giờ tôi đem nó để dưới bàn thì nó tối hết trọi trên này. Vậy tôi làm sao đem nó để trên này? Cho nên chúng ta phải niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu. Co lưỡi răng kề răng niệm Phật lên trung tâm bộ đầu là chúng ta đem cái hương đăng lên trụ đảnh. Thì chúng ta thấy tất cả những sự sai lầm của chính mình mới sửa được. Cái sự hữu dụng của chúng ta để dưới bàn thì nó chỉ giới hạn thôi. Mà đem lên trên này thì xài cho tất cả mọi người, thấy chưa? Tại sao chúng ta không làm những điều đó? Đó là điều phước đức. Cho nên muốn tu thì phải sửa mình và trụ đảnh, đem cái ánh sáng lên trên trung tâm. Nếu không đem ánh sáng lên trung tâm bộ đầu thì không bao giờ tiến hóa. Rồi ý lại nơi ông Phật, cúng nơi ông Phật, bây giờ cúng bao nhiêu ông Phật đâu có cần mình cúng. Ông Phật là người thành đạo, có dư cho mình, bố thí tình thương cho mình, đem điển cho mình. Mình cứ đem đồ cho ông ăn hoài, mình dạy ngược ông à, ông nếu mình khôn ông à. Mình thấy mình sai chưa? Không nên dạy ngược, nhưng mà hòa cảm với sửa mình, để mình hiểu mình còn một cuộc hành hương vô cùng tận. Mình con của Thượng Đế là đấng vô cùng, thì mình phải trở về vô cùng. Chứ đừng có chê tôi già tôi không làm được, rồi chê tôi nhỏ tôi không biết, cái đó không có được. Thấy không? Cho nên phải nhớ cái hơi thở mọi người đang được hưởng đây là của Thượng Đế Ba, và sống với Ngài, chứ không có sống với người thường đâu. Ai làm gì làm thấy kệ, nhưng tôi còn hơi thở là tôi đủ rồi. Không bao giờ tôi đòi đâu. Đừng có lo, sợ tôi tắt hơi thở tôi không còn sắc đẹp, tôi không còn tình thương. Chứ còn hơi thở thì tôi biết cha tụng Thượng Đế. Cho nên phải trở về với căn bản mới được. Còn nhiều người không chịu, có chút xíu đó thức tâm mà. Và mấy chục năm rồi ai cách nghĩa cho mấy người nghe đó. Phải do mấy người kêu mình thực tâm hành mới tìm hiểu, mới thấy rõ cái nguyên lý của chân lý nó nằm ở đây. Bây giờ hít là hơi thở, nhưng một ngày nào đó thanh nhẹ rồi mới thấy toàn là hào quang. Cho nên cái pháp vô vi này cho mọi người tắt đèn mà để luyện pháp, hiểu chưa? Tôi không có bánh, không có trái, nhưng mà tôi đi xa mấy ngàn dặm, nhưng tôi đem chút bánh quà dễ ăn rồi thôi. Chỉ có điện thôi, không có cái thanh khí điện. Thanh khí điện hóa sanh vạn vật, chứ không phải vạn vật hóa sanh thanh khí điện, mà đừng có đi lộn đường. Ngược có chút xíu à, là khóc la ông sầm à. Còn mình biết thanh khí điển hóa sanh vạn vật thì mình đang sống trong thanh khí điển nè, hơi thở mình có thanh khí điển nè, mình đang sống. Cho nên cái pháp luân mà làm nhiều làm dài rồi đó, con người nó trở lại kiên nhẫn. Họ chửi mà mình thấy, mình cứ niệm Phật dòm thấy, chập là họ có gì đâu mà phải la luôn, vô ích, tự tạo sự phiền muộn cho chính mình làm gì. Mình biết lo cho người ta có món ăn ngon, mà mình không biết yêu đời, làm sao mình biết yêu đạo? Không biết yêu cái thể xác mình, mình cứ hành hạ mình la lô ôm sùng mình hành hạ mình. Mình phải biết yêu mình mới nói rằng tôi yêu người khác. Còn bản thân mình không biết yêu, nó yêu người ta nên nó dốc. Thấy chưa? Phải biết yêu, phải xây dựng đâu đó có trật tự, rồi lúc đó mới ảnh hưởng người khác, mới thật sự là yêu đời yêu đạo. Đời sống là thể xác mình, mà không biết yêu làm sao? Nó uống biết là bao nhiêu. Dễ gì mà làm con người 7 ức niên mới làm được con người. Từ cộng rồi học cát mà đi lên tới cộng cỏ, rồi qua con thú mới chuyển qua con người, mới có một phần sáng suốt để tự thức và làm người với người ta. Có bao nhiêu đó không? Mà bây giờ có cơ hội tu mà không có trở về với thiên liêng bản tánh đời đời bất diệt thì uổng lắm. Chỉ có người đi hai chân mới có cơ hội tiến hóa tới thánh giới, tiên Phật. Mà đi bốn chân thì miễn, không có đi được, không có tiến hơn. Mình cứ đâm đầu đi xuống là tạo bốn chân cho mình mà thôi. Cái lục đạo nó cũng có luật hết trời. Ông trời có luật trời, thế gian có luật thế gian. Ông trời có luật trời, đừng có nói rồi ông trời không có luật. Ông trời không thấy tôi muốn làm gì tôi làm, thử coi. Nói ông trời đuôi mà tôi ở trong nhà, tôi đóng cửa, tôi muốn làm gì làm thử coi. Phạt liền đó, chú nào ngon đi bắt con gái người ta cứ hãm thí rồi chập nó đau lưng nằm nó coi thử coi. Băng ca mà chở đó, không có ông trời nào can thiệp nữa. Ông trời can thiệp nó không hay, đến đi hãm con gái người ta thử coi. Nó có chuyện giỡn, nó có luật trời. Nhiều người không có hiểu, thấy ông trời không có luật, có luật. Luật trời rất chu đáo và rất công bằng.
Tương tác như Việt Nam mà lúc này khổ cũng chắc cũng là ông trời khiến.
Có hội giải nghiệp á, người Việt Nam mới biết ông trời nhiều hơn. Bây giờ nghe là bác thấy như là nó nói trời ơi tôi có cái tội vậy mà nó gắn tôi cái tội, mình phải kêu ông trời không? Hồi nào giờ đâu ai kêu ông trời? Bây giờ nó càng nhìn những người dân kêu ông trời nhiều hơn. Trời ơi, tôi biết nói với ai, bây giờ tôi không phát tội về mà nó gắn cái tội về.
Vậy mà tôi với ông trời.
Để cho nó thức tâm. Cho nó chuyển của ông trời làm á. Người phàm không hiểu đâu. Hay vô cùng.
Như tôi có thằng cháu luôn đó. Nó ngày hồi đó nó làm cảnh sát. Nó chịu không ký giấy cho người ta đánh tội nhân nó đánh nó. Rồi nó uống rượu, nó ăn chơi rồi nó. Sao bị cải tạo bây giờ nó đi cút đất ở trong
đó.
Bây giờ rồi bây giờ nó trở nên một người dân tốt.
Nó thức tâm mà nó thấy nó sai lầm. Mà tự nó nói bởi vì tôi ở tù chung tôi biết mà. Nó sai lầm nó ra nó nói tôi trước tôi về này tôi xấu này này kia nó khai tự nó khai. Nửa đêm nó dậy nó kêu anh em dậy nó khai. Chứ không phải người ta bắt nó đánh nó, nó khai là nó sai. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi phải sửa.
Bây giờ nó là một người dân tốt, nó biết cút đất, biết làm ruộng.
Đó. Còn bằng đầu anh la lô đủ thứ nó thì kể cái giam trong phòng nó được tự nhiên anh khai hết. Nó hay vô cùng nhưng mà giờ tôi ở tù chung tôi biết mà.
Lương thì khá mà làm cái gì cũng hết không có gì
rồi. Rồi sau nó cải tạo về nó thì cho nó cái gì nó cũng quý lắm. Nó lượm một miếng sắt nó cũng cất. Mà lượm cái miếng mẻ chai dụng nó cũng cất. Nó không có bỏ. Bởi vì nó không có ăn, không có vật dụng. Mà bây giờ nó thấy cái gì nó cũng là sử dụng được và phát triển được. Cái giày của Mỹ mà đánh giặc đó có một miếng thép đó, nó gỡ miếng thép ra rồi nó cắt, nó làm cái dao cạo cho tôi dao cạo tốt cái miếng đẹp lắm một chút xíu rồi.
Nếu mà không
chế dao cạo
không có đi cải tạo đâu có biết mấy cái
đâu có biết mấy cái đó. Cái ta đây ăn nhậu không biết vụ gì bây giờ biết là
có nhiều khi cũng nhờ cải tạo mình nên
đó, người nên người nhiều nhiều chú nên người mà nhiều chú chết tức quá chết vì không có ý thức nổi.
Không có biết
không có ý thức nổi.
Chứ bạn không có cái tánh hay chịu cực được
không chịu khai triển cái óc sáng tạo ở trong trại cải tạo mới thấy rõ là cái óc sáng tạo của người vô cùng. Tôi có mấy chú chúng ta cải tạo bây giờ ra đây gặp tôi ở Vancouver hay là ở Washington nói bây giờ sao cái gì bây giờ cũng ngon hết ông Tám ơi, ngủ dưới đất cũng ngon và đi bộ cũng ngon mà đạp xe đạp cũng sướng chứ đừng có nói đòi hỏi đi xe tôi không dám đâu cái gì cũng là ngon hết. Nhưng mà ngược lại á, mấy ông ấy có cơ hội này tôi mới biết sự sai lầm của chính tôi. Sự kiêu hãnh của tôi không còn nữa, không sử dụng nữa. Sự giận hờn tôi không còn sử dụng. Tôi chỉ biết thương yêu và cho nên thấy cái pháp này tu hợp thật, đúng hơn. Tôi cần phải sửa tôi, lập lại trật tự.
Tu nhiều lắm. Ngồi về là
nhờ với cảnh tỉnh họ được.
Cảnh tỉnh họ tu, họ tu họ thấy được cảm giác. Chỉ có một con đường tu mà thôi. Chỉ con đường làm bấy làm bả mà uống rượu nói bậy nói bạ như ven này là chuyên môn đánh người ta thì tôi uống rượu thì nó đàn em tôi nói là thôi mày xử con kia giùm tao nó qua nó quánh cái gì một tiếng nói là chết người ta mà nó không hay thành ra người ác nhiều lắm, ngay chỗ này người ác cũng nhiều lắm. Nói tiếng là có người khác nhưng quá nè, bây giờ ở đây bỏ tiền ra nó giết người là giết người, giết liền à.
Nếu người ta biết mình sống một cảnh khổ mới biết thương người nghèo.
Chứ sao mới biết thương. Còn có ăn nhậu mà nói tôi về tôi phục quốc thì cái đó là nói bậy. Rốt cuộc được tiêu rồi, không phải cái đường lối làm như vậy. Cho nên tôi gặp mấy chú nó bây giờ phải tu hết, lập ra trật tự cái đã. Chú chưa biết yêu chú làm sao chú yêu dân. Chú nói dốc đẩy người ta vô cho chết không được. Tu nhiều chú tu lắm. Chứ còn đâu chú muốn về thử hết. Không nói dốc nữa, bây giờ phải thực tế. Đứa con nít 16 tuổi nó vượt biên ra đây mà nói bậy rồi nó không có tin. Bây giờ hai chế độ nó không tin. Chế độ quốc gia nó đã không tin rồi, mà chế độ cộng sản làm cho nó bực tức nó không tin rồi. Bây giờ phải siêu chế độ của hai chế độ này nó mới đặc biệt. Thì bây giờ muốn mà làm sao phải lập lại trật tự cho chính mình, đứng ra nói có người ta nghe, hợp tình hợp lý trong thực tế người ta mới tin. Còn mình nói cứ ú ớ rồi ép người ta, cái đó là không được. Miệng đi. Thằng con nít 16 tuổi nó còn không tin, miệng đừng nói mệt. Hao hơi tổn tiếng rồi bệnh hoạn, chết sớm. Nên tôi kia chỉ co lưỡi niệm Phật tu đi, làm đại trật tự. Có ngày về xứ mình là người Việt Nam, mang thể xác người Việt Nam. Làm sao quên xứ Việt Nam, quốc tịch gì cũng là giả. Tính chất người Việt Nam phải trở về với người Việt Nam. Mà có trật tự mới được trở về, không trật tự không được trở về. Phải thấy rõ, rõ như ban ngày.
Cái gì đâu hiểu, lớn nhỏ, trai cũng như gái, tôi lấy cái tuổi đời để làm đại diện cho mấy bạn. Mình rất quan hỷ nói ra ông Tám đến đây. Ông Tám nói như này mình nghe, dùng kinh vô tự để đạt đến cái chân lý của mình là đúng rồi. Lời nói không có đem đến gì hết, mà không nói làm sao hiểu nhau. Mình còn nhiều phàm xác thịt. Ví dụ ông Tám là đại diện cho Thượng Đế, ông Tám ngồi đây, mà mình đâu có phải là đi sâu vô cái con đường của Thượng Đế nó dạy gì mình hiểu gì. Ông Tám nói thôi đừng có bài vẽ chi, đừng có làm sinh nhật. Ông Tám ở chung lui rồi cũng khó rồi. Thì nhưng mà cháu Đạt mới nói ông Tám sinh ngày 13 tháng 11 âm lịch của năm mà đúng vào ngày 8 tây tháng 12. Tôi xin mở dấu ngoặc nói Đức Phật của mình, Đức Phật Thích Ca đó, ông nhớ mùng 8 tháng chạp không? Ông 8 đó là cái gì đó, cái que xí đăng sẽ cái sự trùng ngẫu để làm cho mình liên tưởng đó. Đây là vị đại diện của Phật, của Thượng Đế. Mà đứng trong mình, cái nhóm của mình đây tôi đếm thấy có 20 mấy người, cũng như trong nhị thập tứ thời thần 24 giờ mà đếm mấy lần mình được ra đây. Đến vừa đủ như vậy, kẻ trước người sau đến để đảnh lễ ông Tám, ngày chúc ông Tám nha. Cái tuổi đời ra không có tính, nhưng ông Tám là trường sách bất tử. Nên ông Tám kêu mình tới tiếng Pháp như là Sittemnet là immortal, là một người mà không bao giờ, tức là đã hết nói chuyện với sống chết, nhưng vượt khỏi thời gian không nghe. Ông Tám sống với mình. Mà nếu nói như vậy, bữa tiệc sinh nhật này của ông Tám sẽ ban bố lại cho mình. Chỉ mình ăn được cái bánh là được hung người tay ông Tám, hay là mình nói chuyện ông Tám, cái điển lành truyền cho mình vậy. Mình có sẵn cái điển rồi, ông Tám truyền nữa là mình giữ đó để truyền cho người khác nữa. Bởi vì ông Tám nói thế giới hôm nay đồ khổ như nãy bà Bảy nói chuyện gì Việt Nam thấy. Nhưng ông Tám đã ở cái trại cải tạo cũng đi về kinh tế biết hết. Mình trong đa số anh em mình có một phần bị khổ, còn một phần không bao giờ sống cảnh đó. Ông Tám sống thế cho mình thấy không, mà sống trong cảnh đó ông Tám thấy vui. Các cái nhà thiệt đẹp ai thấy cũng trầm trồ, lại có hồ nước, có ao nuôi cá, có chỗ bơi lội, thấy cái đâu trong cảnh khổ mà thấy cái đẹp, không phải là tiên mà thánh được còn cái gì nữa. Thì tôi ai thấy tôi cũng tưởng tôi còn mệt mỏi, mà tôi bị đụng gãy bãi cái xương sườn, rồi gối gãy, tay gãy, nhưng mà tôi đi đâu tôi cũng lạc quan, tôi tin rằng đi gặp chết, chết tôi thành ra bụi cát đâu còn cái gì. Như ông Tám nói mình bảy ức năm mới thành được con người, đi được hai chân là sung sướng lắm. Từ cái hộp cát mà biến thành cọng cỏ, từ cọng cỏ biến thành con dế, con bọ, rồi mới tích. Ông Tám nói không phải nói chuyện mình dính ra khoa học, nói theo thuyết Darwinism. Tôi đọc thánh kinh thì nói Thượng Đế tạo ra được trong 7 ngày. Thì mình cũng tin vậy, bởi vì tôi là người Phật giáo, nhưng mà tôi nghiên cứu về thánh kinh thấy nói. Thì mình cũng tin vậy, bởi vì mỗi một tôn giáo đều có một cái chân lý riêng của họ. Còn ông Tám là cái tôn giáo ông Tám là Địa Thượng Đế là một vị ngôi Chúa, Chúa Tể tạo ra thời gian, không gian, tất cả chúng sinh. Mà bây giờ thời gian của mình đó, kể gì không còn nữa. Xin lỗi là bây giờ đó, nếu mà anh Nga hay là anh Mỹ bấm một hai cái nút bông nguyên tử thử coi chúng mình có yên ổn ở đây mà ăn cái bánh sinh nhật cô Tám đi không. Mà sở dĩ ông Tám đến đây là đem cái lành, cái đẹp, cái sáng suốt cho chúng mình, thì mình hai gì cảm tạ ông Tám đó. Cảm tạ cái người trên ông Tám chút xíu nữa, vì đó là Thượng Đế. Mà Thượng Đế là ai? Là ông Tám, là mình nữa, mình có phần của Thượng Đế mà. Thì bởi vì đọc những cái lời giảng dạy từ những sách của Tam Đạo hay là những lời ông Tám nói hàng ngày, mình chưa, tôi cảm ơn cậu Quỳnh. Nó đúng ra cậu Quỳnh gửi cho tôi mấy cuốn băng tôi nghe, tôi là thằng thích nghe làm thức khuya thì mà nhiều khi đêm tôi không ngủ, tôi nghe băng ông Tám nói gì, tôi tưởng tượng như tôi ngồi kế ông Tám nói, tôi nghe hoài. Ông Tám kể chuyện bà Tám đi tu làm sao, bà Tám được ai gì bây giờ. Ông Tám nói khi nào bà mà được mà nghe làm mà bà mình với Phật rồi đó, tôi bà đi đâu tôi đi đâu tôi đem bà đi theo. Đó, tôi cho bà đi du lịch chứ tôi. Nó bây giờ bà Tám đi du lịch theo, đó là cũng là một chuyện hay vậy. Thôi bây giờ nói dòng dài không không bằng. Để chúng tôi xin đại diện cho quý bạn trai như gái để thỉnh ông Tám bà Tám dùng một bữa cơm gia đình tại nhà cậu Đạt với cô Alin thân mình. Rồi chương trình ngày mai ngày mốt sau thì nếu ông Tám có ý kiến thì dạy lại cho các vị đạo hữu tôi nghe. Được. Như vậy đó luân phiên, nếu mà quý bạn nào mà có lòng mà muốn kính đảnh lễ ông Tám nữa thì cứ tổ chức như thường, ông Tám có lẽ không từ chối đâu.
Hôm nay cũng là sinh nhật tốt của tất cả mọi người được tụ họp nơi đây, nhưng mà sinh nhật của tôi bữa nay là kỳ thứ ba, cũng như là sinh nhật của tình thương của mọi người. Cho nên chúng ta đã sống trong tình thương và đạo đức, và chúng ta không phải là tới đây về sự nhẫn thực, nhưng mà về tình thương và muốn xây dựng tình thương cho chúng ta để càng ngày càng thức giác và sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người khác. Thì hôm nay là cái dịp tốt, và mọi sự kính mến phát tâm của căn nhà eo hẹp này thì cái điều cao quý của Thượng Đế và tâm thức của mọi người đã tự ý thức và hướng cái món quà cao siêu hơn, siêu nhiên hơn trong tâm thức của mọi người. Cho nên cái chuyện bánh quà là một cái chuyện tạm, nhưng mà cái căn bản chúng ta là hưởng thanh khí điển của Thượng Đế như bác vừa nói. Thành thật cảm ơn những sự lưu ý của các bạn đối với tôi, cũng như các bạn sẽ trở về nguồn cội cùng đi với tôi là điều mong muốn của tôi. Người ít nhưng mà tâm thức khoan dung và sáng suốt và biết hướng độ lấy tâm linh của chính mình là điều quan trọng quý báu nhất cho qua đi vòng này. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Thưa thầy, con xin phát tâm con lại thầy hai lần như thế, con đi theo con đường mà thầy đã đi, vậy thầy dạy dỗ chúng con để chúng con được cùng đi theo thầy. Con xin được đi theo thầy.
Con phải giữ lấy đại nguyện của con, hiểu chưa? Vì không nên khi dễ mình nữa, và phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính mình để đi tới vô cùng nhân hậu, đóng góp cho chúng sanh đã và đang đau khổ. Chỉ chờ nơi sự thức tâm của mọi người mới dẫn tiến mọi người được. Đó là trách nhiệm sẵn có của chúng ta, và nhiệm vụ và đại nguyện của mọi người phải nắm lấy mà tiến.
Thưa thầy, thì vậy con xin được đảnh lễ thầy. Đó là con xin gì nữa. Con xin lại thầy. Hay là
thưa thầy, con với anh Ghi và với gia đình năm đứa nhỏ con của con và tất cả bạn đạo cũng tất cả chúng sanh, ngày hôm nay ngày sinh nhật của thầy, và con biết lấy gì hơn để cái tâm người tính của con xin thầy ban bố phước lành cho nhân loại để nhân loại thoát khỏi cái dòng đau khổ sau này. Vì con biết sẽ có một cái trận chiến tranh vô cùng đau khổ nhân sinh, nên con tự lấy con đau khổ. Con cầu xin Thích Thệ Tám, một vị Phật xuống thế cứu nhân. Thầy đã bỏ biết bao nhiêu công trình đi quần quá nhân sanh, thầy đã đem tâm thân đi khắp mọi nơi. Con chỉ một niềm ao ước, tất cả bạn đạo cũng như tất cả nhân sanh phải có tình thương và đạo đức. Đó là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế mà thầy đã dạy cho con và tất cả bạn đạo, là phải dung hòa trong cuộc sống. Và con kính xin thầy chấp nhận lòng con, xin thầy chứng cho con danh ghi nguyện mọi người trong bạn đạo gia đình con được trở về nguồn cội, thoát khỏi sanh ly tử nữa.
Thượng Đế luôn luôn ban tình thương cho chúng ta, và mọi người phải ý thức và giữ lấy đại nguyện của chúng ta, và để thực hiện tới vô cùng mới thấy rõ chân pháp. Cho nên cuộc hành trình của các con phải tiến trong dũng chí của Đức Phật mới đạt được kết quả ở tương lai. Không nên trì trệ nữa, mà giữ sự thanh tịnh mới là kết quả tốt. Nếu giữ động loạn thì đi tới một bước và lùi ba bước, tự gây đến sự đau khổ trong nội thức của chính mình. Cho nên cố gắng giữ lấy niềm tin chính ta là con của Thượng Đế, và dũng tiến như Ngài mới xứng đáng xưng danh con của Thượng Đế, và hành như Ngài mới thấy rằng tôi đã làm việc cho Thượng Đế. Phá mê phá chấp mới là làm việc cho Thượng Đế. Chỉ có quyền thương yêu, nhưng mà không có quyền ghét bất cứ một người nào nữa. Khi mà chúng ta ý thức được sống chung với Thượng Đế, chỉ có quyền thương yêu mà thôi. Ngày nay con đã làm một người mẹ hiền trong gia đình, chỉ sử dụng tình thương vô cùng của chính con để cứu độ và ảnh hưởng một bầy con khởi dạy. Đó là điều quan trọng. Chúng ta đã thế thiên hành đạo, chứ không phải là chuyện giỡn tại thế. Cho nên chỉ sử dụng tình thương mà thôi. Tình thương là vô cùng tận. Cho nên được quyền thương yêu, không được quyền trách móc nữa. Từ bắt đầu từ bữa nay cho đi, con phải giữ được một sự tiến mau hơn, và tất cả mọi người sẽ tiến mau hơn. Con phải giữ lấy bao nhiêu đó được rồi. Bác Đại dịch sơ lại tiếng Pháp cho mấy người ta nghe tiếng Pháp tội nghiệp.
Le maître m'a demandé de bien vouloir traduire en quelques mots en français pour les amis ou bien les disciples qui ne comprennent pas le vietnamien. Et c'est une bonne idée. Tout d'abord, le maître, c'est l'amour qui nous guide dans la vie humaine. Parce que le bon Dieu, c'est l'amour même. Qui est Dieu? Dieu, c'est l'amour. Donc, tâchons d'utiliser bien cette sorte d'amour-là. C'est une sorte d'amour universel. C'est beaucoup plus large que les amours conjugales, amicales, les amis. Avec cet amour, on peut se communiquer directement avec Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est nous-mêmes aussi. Le maître Yves. Pour le roman, le maître représente l'être suprême pour répandre les bonnes paroles à nous tous, pour que nous comprenions quels sont nos devoirs actuels et quelles seront nos futures missions envers l'humanité. Parce que nous sommes des êtres humains actuellement, seulement avant que nous soyons dans une autre espèce d'être vivant, ou bien une autre espèce d'être humain. Nous sommes toujours les fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu n'ont pas le droit de haïr ni de détester n'importe qui, n'importe quiconque, n'importe quel. Mais il faut aimer toujours, répandre toujours cet amour pour gagner la vie éternelle, pour avoir la paix éternelle. Donc, je résume quelque chose comme ça. Il faut savoir comment utiliser l'amour. C'est pas par la bouche, mais par le cœur, par l'esprit. Donc, le maître, je suis venu ici, je vous remercie tous de m'avoir accueilli ici gentiment, tout cela. Mais seulement, ce n'est pas la question de manger. Les nourritures, les aliments sont des choses matérielles. On mange, mais c'est ce nectar, cette quintessence pure, cái dáng để làm. Để rất là điều ra, để rất là supreme. Et qui répand dans nous-mêmes, tâchons de conserver cette essence pour pouvoir répandre le vrai amour avec notre bon cœur, avec le cœur pur, l'âme pure, pour gagner. Gagne. Le maître a dit, nous gagnons sans bataille. Tâchons de comprendre. Pourquoi? Nous ne bataillons pas, nous ne frappons pas, mais nous gagnons toujours. Pourquoi? Parce que nous avons un cœur. Nous avons un amour. Avec cet amour, nous pouvons répandre. Nous pouvons envelopper tout, partout où nous allons. Nous pouvons gagner toujours le cœur d'autrui, c'est-à-dire l'amour des autres. Aimons-nous, aimons-nous. C'est ce que le maître va dire. Si vous avez une question à poser au maître, vous n'aurez qu'à demander directement en français et puis il va vous expliquer. Alors, Jean-Bonne de La Réunion. Voilà le nouveau disciple, celui qui m'a conduit tout à l'heure ici. Là. Oui, Jean-Baud. Voilà Jean-Baud, mon petit chinois. Il y a aussi le Jean-Baud docteur. Eh bien, Claudine, vous avez quelque chose à parler avec le maître? Avec le Yon Paris, qui est ici, là, vous savez. Je le crois que demain, j'irai un peu plus loin. Sinon, je vais rester une semaine entière avec vous.